Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh lúc 8 giờ 30 sáng ngày thứ tư, 13 tháng 10 năm 2004 của chúng tôi gồm có: sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có bài thời sự trình bày thư mục vụ giáo phận Hải Phòng nhân dịp khai mạc năm Thánh thể 2004-2005. Kế đó là các đề mục gương thánh nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Mexico. Đại hội Thánh thể quốc tế lần thứ 48, theo lịch sử các đại hội, và là đại hội Thánh thể quốc tế lần đầu tiên của ngàn năm Kitô thứ ba, đã được khai mạc hôm Chủ nhật vừa qua, ngày 10 tháng 10, với thánh lễ trọng thể do Đức Hồng Y Joseph Tomko, đặc sứ của Đức Thánh Cha cho đại hội, và là Chủ tịch Ủy ban Đại hội Thánh thể quốc tế, chủ tế, với sự tham dự của khoảng 60.000 tín hữu và 90 phái đoàn đến từ khắp nơi trên thế giới. Cùng đồng tế với Đức Hồng Y Tomko có 35 vị Hồng Y, 150 vị giám mục và khoảng hơn 1.000 linh mục. Chuông tất cả các nhà thờ tại Tổng giáo phận Guadalajara đã đổ vang lên vào trưa Chủ nhật để chào mừng Đại hội Thánh thể quốc tế lần đầu tiên của ngàn năm thứ ba. Giảng trong thánh lễ, Đức Hồng Y Tomko đã nhấn mạnh đến mục đích chính của Đại hội Thánh thể quốc tế, đó là để chứng tỏ và củng cố đức tin vào Chúa Giêsu hiện diện trong bí tích thánh thể. Đức Hồng Y nói, chúng ta đến với Chúa để gặp được ánh sáng cho đời sống chúng ta, để tìm gặp câu trả lời cho những thắc mắc, để được can đảm làm chứng cho đức tin của chúng ta vào bí tích thánh thể của ăn nuôi sống giữa anh chị em đang gặp khó khăn. Thế giới đang gặp xáo trộn, một đàn nhân loại đang khao khát sự hiệp nhất, hòa bình, đang khám phá lại vẻ đẹp của thiên nhiên, sự tôn trọng nhân quyền, vân vân. Và đàn khác thì có những bóng tối chiến tranh, bạo lực, những xung đột đủ loại, những tấn công ý thức hệ vào gia đình, vào chính sự sống con người, sự đánh mất ý thức luân lý, mất đi khả năng sống trung thành trong tình yêu, sự khủng bố đã trở nên kinh khiếp, và sự âm thầm chối bỏ Chúa Kitô tại giải dụng Kitô giáo. Chủ thuyết vô tri không còn dành chỗ nào cho tôn giáo nữa. Sự lan tràn những giáo phái và nạn cuồng tín, chủ nghĩa cực đoan tôn giáo. Sau đó nhắc đến những khía cạnh khác nhau của bí tích thánh thể, Đức Hồng Y nói rằng, bí tích thánh thể là món quà đặc biệt của Chúa Kitô cho giáo hội, món quà chính mình Ngài. Thánh thể là chính Chúa Giêsu sống động, thật sự, hiện diện dưới hình bánh và rượu. Chúa Giêsu yêu thương tất cả chúng ta, đến độ trở nên của ăn nuôi sống chúng ta, và ở lại với chúng ta, kết hiệp mật thiết với chúng ta. Hy tế của Chúa Kitô trên bàn thờ không phải là một nhắc nhở như một màn kịch, nhưng đó là dấu chỉ bí tích làm cho biến cố cứu rỗi được hiện diện. Đức Hồng Y đã khuyến khích các tín hữu hãy tôn thờ cảm tạ Chúa Giêsu hiện diện giữa chúng ta, và xin mẹ Maria, người nữ của Thánh thể, hãy đồng hành với chúng ta hàng ngày, sao cho nhờ qua việc tham dự vào bàn tiệc Thánh thể, chúng ta có thể trở thành ánh sáng trong Chúa Kitô giữa những bóng tối, và ngõ hầu chúng ta có thể sống cuộc đời mình trong sự kết hiệp với Chúa. Vào buổi chiều cùng ngày Chủ nhật vừa qua, mùng 10 tháng 10, ngày khai mạc đội Thánh thể, những buổi chầu mình Thánh Chúa bắt đầu tại nhiều địa điểm. Khoảng 5.000 người đã đăng ký để luân phiên nhau chầu Chúa liên tục tại nhà thờ đền tội ở Guadalajara. Trên khắp nước Mexico có khoảng 4 triệu người tình nguyện chầu Chúa ban đêm. Tại thành phố Guadalajara mà thôi, đã có khoảng 700.000 người tình nguyện thuộc đủ mọi hạng tuổi và phái tính. Tại nhà thờ Đức Maria Ban Ơn ở Guadalajara, có 120 dòng tu nam nữ luân phiên nhau chầu Thánh thể liên tục 24/24. Và riêng tại nhà nguyện của mỗi dòng tu, trong suốt thời gian đại hội Thánh thể quốc tế này, cũng có chầu mình Thánh Chúa liên tục ngày đêm. Tin Manila. Sức khỏe của Đức Hồng Y Hai Mi Sinh vẫn được các bác sĩ theo dõi cẩn thận và đang trong tình trạng ổn định. Đó là lời tuyên bố của cha thư ký Đức Hồng Y trong cuộc họp báo tại Manila. Linh mục thư ký nói thêm, chúng tôi không biết Đức Hồng Y phải ở lại bệnh viện bao lâu. Hiện nay Ngài thở bằng máy trợ cấp dưỡng khí. Tuy nhiên, lượng dưỡng khí cung cấp để thở cần rất ít, nên có lẽ ngài không cần dùng máy trợ thở nữa. Đức Hồng Y Hai Mi Sinh được đưa vào trung tâm y khoa Hồng Y Santos chiều hôm thứ Hai 11 tháng 10, sau khi các bác sĩ thấy áp suất máu xuống thấp trong lúc ngài đang được lọc máu. Mỗi tuần Đức Hồng Y phải đi lọc máu từ 3 đến 4 lần, mỗi lần kéo dài khoảng 4 tiếng đồng hồ. Lọc máu là phương pháp giúp người bị thận hư loại đi chất nước phế thải trong cơ thể. Tưởng cũng nên nhắc lại, Đức Hồng Y Hai Mi Sinh rất được người dân Phi Luật Tân quý mến, vì ngài được coi là nhân vật xây dựng nền dân chủ cho quốc gia Phi Luật Tân. Nếu không có thái độ cứng rắn và dứt khoát của ngài trong những thập niên 80, thì chính quyền độc tài và tham nhũng của Tổng thống Ferdinand Marcos vẫn còn thống trị quốc gia Phi Luật Tân. Được biết thân phụ của Đức Hồng Y Hai Mi Sinh là người Trung Hoa và thân mẫu ngài là người Phi Luật Tân. Tin Sri Lanka. Các nhà hoạt động liên tôn Sri Lanka đã gặp gỡ nhân viên trung gian hòa giải người Na Uy trong tiến trình hòa bình giữa chính phủ và phiến quân Tamil, và thúc giục ông tiếp tục nỗ lực nối lại các cuộc đàm phán đã bị trì hoãn. Các nhà hoạt động này đã gặp gỡ đặc phái viên Erik Solheim tại Tòa đại sứ Hoàng gia Na Uy ở Colombo hôm ngày 1 tháng 10. Mục sư Anura Pereira đã khen ngợi sự đóng góp của ông Solheim, mặc dù có sự phản đối từ một số nhóm. Mục sư nói, người dân Sri Lanka là những người yêu chuộng hòa bình, và hầu hết đều hy vọng và cầu nguyện rằng sự trì hoãn không ai mong muốn trong việc nối lại các cuộc đàm phán giữa chính phủ và quân giải phóng hổ Tamil sẽ không trở thành cái cớ để tiếp tục trì hoãn vấn đề này.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, trình bày thư mục vụ giáo phận Hải Phòng nhân dịp khai mạc năm Thánh Thể 2004-2005 do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi thư mục vụ giáo phận Hải Phòng nhân dịp khai mạc năm Thánh Thể. Chủ nhật ngày 10 tháng 10 vừa qua, Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, giám mục Hải Phòng, đã gửi đến toàn thể giáo phận bức thư mục vụ như sau. Kính gửi các cha, các nam nữ tu sĩ, các chúng sinh, các ban hành giáo và toàn thể anh chị em giáo hữu. Với những hoạt động sôi nổi đạt nhiều kết quả khả quan của năm thánh truyền giáo, trong tâm tình hiệp thông với giáo hội Hoàng Vũ, giáo phận chúng ta khai mạc năm thánh thể. Đây là ước muốn của Đức John Paulo đệ nhị đã được chính ngài công bố vào ngày lễ kính mình vào máu Thánh Chúa vừa qua, ngày 10 tháng 6 năm 2004. Là một vị giáo hoàng yêu mến bí tích thánh thể, kể từ khi khởi đầu triều đại giáo hoàng, Đức Thánh Cha công bố những văn kiện quan trọng nói về bí tích thánh thể này. Năm thánh thể được khai mạc vào tháng 10 năm 2004, cũng là ngày khai mạc của Đại hội Thánh thể quốc tế tại Mexico và sẽ kết thúc vào tháng 10 năm 2005. Hội đồng Giám mục Việt Nam trong kỳ họp đại hội vừa qua tại Hà Nội cũng đã hưởng ứng tinh thần của Đức Thánh Cha. Trong thư mục vụ năm nay, các giám mục Việt Nam kêu gọi mọi thành phần dân Chúa hãy học hỏi và sống mầu nhiệm thánh thể để củng cố đời sống nội tâm và thực thi lời Chúa. Các ngài đã quyết định ngày khai mạc của năm thánh thể tại Việt Nam là ngày 10 tháng 10 năm 2004 và kết thúc vào ngày 29 tháng 10 năm 2005. Giáo hội không thể nào thực hiện chính ơn gọi của mình nếu không phát triển mối tương quan liên lỉ với bí tích thánh thể. Quả vậy, giáo huấn từ xa xưa của giáo hội luôn dạy chúng ta về sự hiện diện của Đức Kitô trong bí tích cực trọng này. Đức Giêsu Kitô muốn ở lại với chúng ta nơi trần thế để chia sẻ kiếp sống con người với bao vui buồn thường ngày. Bí tích thánh thể còn là lương thực giúp chúng ta được mạnh sức bước đi trong hành trình đức tin. Cũng như tiên tri Elia trong sa mạc ngày xưa để tiến tới núi của Thiên Chúa. Mỗi khi rước lễ, chúng ta được bổ sức bởi lương thực thiêng liêng này. Bí tích thánh thể là điểm quy tụ và củng cố sự hiệp nhất trong giáo hội. Thánh Phaolô mời gọi chúng ta, bởi vì chỉ có một tấm bánh, chúng ta tuy nhiều người, nhưng đã hợp thành một thân thể duy nhất.
vì chúng ta hết thảy cùng tham dự vào một bánh. Như thế, Thánh Thể là điểm nối kết chúng ta với Thiên Chúa và nối kết mọi thành phần của giáo hội với nhau. Bí tích Thánh Thể là lời mời gọi và sai đi truyền giáo. Cũng lời Thánh Phaolô nhắn nhủ chúng ta. Mỗi khi anh chị em ăn bánh và uống chén này, anh chị em loan truyền sự chết của Đức Kitô cho tới khi người ngự đến. Lạy Chúa, chúng con loan truyền việc Chúa chịu chết và tuyên xưng việc Chúa sống lại cho tới khi Chúa lại đến. Loan truyền sự chết của Đức Kitô chính là loan truyền những gì Ngài đã làm vì yêu thương chúng ta và mời gọi chúng ta hãy đền đáp tình thương của Ngài cho xứng đáng. Bí tích Thánh Thể vừa là nguồn suối vừa là đỉnh cao của công cuộc loan báo tin mừng, vì mục tiêu của nó là sự hiệp thông mọi người với Chúa Kitô và trong người, với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Sau đây là những chỉ dẫn cụ thể. Thứ nhất, trong năm Thánh Thể này, tại các nhà thờ, hãy tổ chức chầu mình Thánh Chúa trọng thể mỗi tuần một lần, có thể vào tối thứ năm hay vào tối Chủ nhật, tùy theo từng địa phương. Tại các xứ không có cha xứ hay tại các giáo họ, ban hành giáo chủ sự giờ chầu theo sự điều khiển của cha phụ trách. Lưu ý, trong trường hợp vị chủ sự không phải là linh mục hoặc phó tế, thì không được ban phép lành mình thánh. Thứ hai, một số xứ họ trong giáo phận đã có phong trào thiếu nhi thánh thể. Những nơi nào đã có thì xin củng cố, nơi nào chưa có xin các cha cổ võ và thiết lập, để đào tạo cho các em từ nhỏ được học hỏi giáo lý về bí tích thánh thể và yêu mến bí tích này, nhất là thi đua siêng năng rước lễ như một phương thế để thăng tiến đời sống thiêng liêng. Thứ ba, giáo phận chúng ta vẫn có truyền thống chầu mình thánh thay giáo phận. Trong năm thánh thể này, xin các cha xứ hãy tổ chức những ngày chầu lược cách long trọng hơn. Nên mời các cha xứ lân cận đến đồng tế và giảng về bí tích thánh thể, để ngày chầu lược cũng là ngày các cộng đoàn nói liền tình huynh đệ và nâng đỡ nhau trong tình bác ái. Thứ tư, tại một số nơi đã bắt đầu áp dụng rước lễ trong tay, xin các cha lưu ý hướng dẫn giáo dân của mình để tránh mọi cử chỉ hay lạm dụng bất kính. Theo kinh nghiệm khôn ngoan của nhiều người, không nên cho trẻ em rước lễ trong tay, để bảo đảm sự tôn trọng cần thiết đối với bí tích này. Thứ năm, bí tích thánh thể là lời mời gọi chia sẻ cảm thông. Bởi vì Đức Kitô đến trần gian hiến thân cho phần rỗi nhân loại và mời gọi con người hãy hy sinh cho nhau, chúng ta hãy cụ thể hóa lòng sùng kính thánh thể bằng việc bác ái từ thiện, chia sẻ với anh chị em khó nghèo về tinh thần cũng như vật chất. Kính thưa các cha và anh chị em, năm thánh thể được khai mạc vào tháng Mân Côi, mang những ý nghĩa đặc biệt. Chúng ta hãy cùng với mẹ Maria chiêm ngắm Đức Giêsu Kitô để chăm chú lắng nghe và thực thi lời người dạy. Kinh Mân Côi giúp chúng ta thực hiện được điều đó. Yêu mến bí tích thánh thể, Đức Gioan Phaolô đệ nhị cũng đặc biệt yêu mến Kinh Mân Côi. Ngài đã gọi đây là kinh nguyện mà tôi ưa thích. Chính Đức Thánh Cha cũng là người đầu tiên tôn vinh Đức Maria với tước hiệu Người Phụ Nữ Thánh Thể. Chúng ta hãy noi gương Đức Maria, Người Phụ Nữ Thánh Thể, để đón nhận Đức Giêsu. Cũng như ngày xưa Đức Mẹ đã thưa xin vâng với Sứ Thần để đón nhận Con Thiên Chúa xuống thế làm người. Ngày hôm nay, mỗi khi chúng ta thưa Amen trong lúc rước lễ, chúng ta hân hoan đón nhận Đức Giêsu ngự vào lòng, để chúng ta được đầy tràn nghị lực siêu nhiên trong cuộc sống hôm nay. Việc có Chúa Giêsu hiện diện trong tâm hồn sẽ làm cho chúng ta vui sướng, và như thế, chúng ta có thể đem Chúa vào cuộc đời, đem niềm vui của Ngài đến với anh chị em chúng ta. Ước chi năm thánh thể này giúp chúng ta nên thánh, vì chúng ta được kết hợp với Đức Kitô, đứng thánh của Thiên Chúa. Xin mẹ Mân Côi, đứng đã lắng nghe và suy niệm trong lòng mọi biến cố của cuộc đời Chúa Giêsu, luôn cầu bào cùng Chúa cho chúng ta. Kính chúc các cha và anh chị em trong gia đình giáo phận luôn bình an và thánh đức. Hải Phòng, lễ Mân Côi, ngày 10 tháng 10 năm 2004. Du xe Vũ Văn Thiên, Giám mục Hải Phòng, ấn ký. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là nội dung bức thư mục vụ giáo phận Hải Phòng nhân dịp khai mạc năm Thánh Thể 2004-2005. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gương Thánh Nhân do Mai Hương phụ trách.
Đọc tiếp tiểu sử vị đáng kính Margaret Sinclair, người trao ban niềm vui. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Công đồng Vatican II đã nhấn mạnh đến ơn gọi nên thánh mà mỗi người đã được Thiên Chúa kêu mời qua bí tích rửa tội và trong bậc sống của họ hàng ngày. Điều này đã làm cho Margaret Sinclair trở nên một mẫu gương chính đáng cho những người Kitô hôm nay. Chính cuộc sống rất tầm thường của chị đã làm cho chị nên được như thế. Tiếp tục đi tìm những đặc điểm phi thường trong cuộc sống tầm thường của chị Margaret Sinclair, hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi lòng quảng đại của Margaret đối với những người hàng xóm láng giềng. Em không thể giúp hết tất cả mọi người được, Margaret. John, người anh trai của Margaret, đã bảo chị như vậy, nhưng chị vẫn không nghe. Mẹ chị bảo rằng chị sẵn sàng giúp đỡ mọi người ở bất cứ nơi đâu. Còn một người bạn của chị thì nói, hình như khát vọng của Margaret chỉ là được giúp đỡ những người khác. Chị giúp về vật chất lẫn tinh thần. Tôi sẽ cầu nguyện cho bạn. Đó là điều chị thường nói với mọi người. Chị có một lòng tin mãnh liệt vào Thiên Chúa, và ý tưởng đầu tiên của chị khi gặp một người hoạn nạn là nói với họ rằng chị sẽ cầu nguyện cho họ. Đây không là một lời hứa suông, nhưng chị thật sự nghĩ đến họ trong kinh cầu mỗi sáng. Láng giềng đối với Margaret là những người ở cùng xóm, cùng đường, chung thành phố, ở nước ngoài, những linh hồn thánh thiện, và những người mà chị chưa bao giờ biết tới trong cuộc sống này. Lòng quảng đại của Margaret tỏ lộ ra từ lúc chị hãy còn rất nhỏ, không những đối với những người thân trong gia đình, nhưng còn đối với những trẻ nhỏ khác. Một thí dụ nhỏ là việc dùng cái xích đu trong sân chơi ở gần nhà chị. Đây là một thứ trò chơi xa xỉ tại một khu ổ chuột như chị đang ở. 6 anh chị em của Margaret dành một cái đu để chơi riêng với nhau, trong khi những đứa trẻ khác đứng xung quanh nhìn một cách thèm thuồng. Mỗi lần thấy thế, Margaret luôn là người đề nghị với anh chị em của chị cho những đứa trẻ khác mỗi đứa được đánh đu 20 vòng để chúng cũng được vui nữa. Chị muốn chia sẻ niềm vui của chị, dù nó là cái đu hay là bánh kẹo mà chị có. Với thời gian, Margaret trở nên khôn lớn. Lòng tốt của chị cũng gia tăng với xóm giềng. Margaret thường cùng với người chị thăm viếng những người đau yếu. Chị quét dọn nhà cửa, nấu ăn và tắm gội cho họ. Nếu những người bệnh và người già không còn than trong nhà giữa mùa đông, Margaret sẽ dùng tiền riêng của mình mua than cho họ. Margaret làm những công việc bác ái của chị cách âm thầm, không ai hay biết. lòng tốt của chị đối với xóm giềng không chỉ giới hạn trong phạm vi vật chất. Chị còn tỏ lòng thương cảm và quan tâm tới phần rỗi của họ nữa. Nhiều người công giáo sinh sống cùng khu ổ chuột với chị không thực hành đức tin. Từng chút một, Margaret cố gắng thuyết phục họ đi lễ và lãnh nhận các bí tích. Chị khuyến khích mọi người tham gia vào các công tác trong giáo xứ. Nếu có người phụ nữ nào bận bịu với việc nhà và con cái, đến độ đó là lý do khiến họ không đi lễ được, thì Margaret sẽ giúp họ một tay để họ có thể thực hành niềm tin của họ trở lại. Đối với những người công giáo đi lầm đường, Margaret thường nói, có lẽ họ sẽ không mất đức tin nếu họ được hướng dẫn đúng đắn. Chỉ cho những người này những cuốn kinh nhỏ, cầu nguyện cho họ và làm việc đền tội cho họ. Chị nói, có lẽ những người này không có được những dịp may như chị và gia đình của chị. Lòng thương cảm của chị đối với những người tội lỗi còn được bộc bạch qua những lời. Tội nghiệp họ quá, phải chi họ biết được rằng Thiên Chúa luôn sẵn sàng để giúp đỡ họ. Lòng thương cảm những người tội lỗi của Margaret còn được thể hiện không chỉ bằng những lời cầu nguyện. Lần nọ, Helen, người chị dâu của Margaret, đùa vui, đã đập vào lưng của Margaret. Tuy không mạnh mấy, nhưng Helen thấy nét mặt của Margaret nhăn nhó vì đau. Hỏi ra thì Helen mới biết là Margaret đeo một cây thánh giá nhỏ bằng gỗ, có đính những mũi kim nhọn ở phía sau lưng của chị. Đây là một hình thức đền tội đau đớn của Margaret để cứu những linh hồn. Mỗi lần bạn bè vỗ vào lưng chị, thì những mũi kim sẽ ghim vào trong da thịt chị. Tình thương của Margaret đối với những người xóm giềng còn trải dài qua bên kia thế giới với những người đã qua đời, nhưng vẫn còn cần lời cầu nguyện. Chị xin lễ cho họ, và khuyến khích những người khác nhớ đến linh hồn của họ trong lời kinh. Ngoài ra, Margaret còn là một người làm việc có lương tâm. Các chủ nhân của chị luôn hài lòng với công việc và sự tận tâm của chị. Chị không những cầu nguyện trong khi làm việc, nhưng còn xem việc làm là một hình thức cầu nguyện tuyệt vời mà chị có thể dâng lên Thiên Chúa. Margaret sẵn sàng làm chứng cho đức tin của chị tại khắp các công xưởng mà chị làm việc. Chị đeo bên ngoài bộ đồng phục của chị, huy hiệu các nữ tỳ của bí tích thánh thể. Một thiếu nữ công giáo khác đã hỏi, chị không sợ khi đeo huy hiệu này giữa một nơi có nhiều người tin lành hay sao? Margaret đã trả lời, tôi muốn cả thế giới biết tôi là người công giáo. Khi đeo huy hiệu và công khai cho thấy mình là người công giáo, Margaret có ý khuyến khích những người công giáo khác làm cùng chỗ với chị. Đừng sợ hãi khi công nhận niềm tin của họ. Thật ra, Margaret nói rất ít về niềm tin của chị trong nơi làm việc. Mẫu gương sống niềm tin của chị được tỏ lộ ra cách âm thầm nhưng rất hiệu quả qua tư cách của chị và lối làm việc của chị. Nếu một nam công nhân nào trêu chọc chị những lời khả ố, thì Margaret nghiêm sắc mặt lại và không thèm để ý đến. Hắn sẽ hiểu chị và để yên cho chị. Trong phòng để nón và áo, Margaret thường thấy nón của chị bị quăng dưới nền nhà. Chị không than phiền, nhưng nói với người chị ruột rằng, mấy cái chuyện nhỏ nhặt này, mình có thể chịu đựng được vì tình yêu của Thiên Chúa. Margaret càng khôn lớn, tình yêu của Thiên Chúa và Thánh Ý Ngài càng trở nên trung tâm điểm của cuộc đời chị. Chính tình yêu này đã làm chị không biết mỏi mệt để yêu thương những người xung quanh. Và cũng chính tình yêu này đã dẫn đưa chị đến chỗ tận hiến chính mình cho Thiên Chúa trong đời sống tu trì, và sẵn sàng đón nhận căn bệnh trầm kha bộc phát ngay sau khi chị tuyên khấn. Tiểu sử của vị đáng kính Margaret Sinclair tạm ngưng nơi đây. Lần tới, chúng ta sẽ bàn về tình yêu của Margaret Sinclair đối với Thiên Chúa. Trước khi kết thúc, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một tư tưởng hay khác của vị đáng kính Margaret Sinclair. nếu những người công giáo đều nêu gương tốt, thì có thể đem những người công giáo sa đọa trở về lại với đức tin của họ. Chứ chỉ có thể hối hận sau đó.
Và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Philippines. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Hôm nay chúng ta sẽ nghe Đức Thánh Cha trả lời cho câu hỏi, phải chăng giáo huấn của giáo hội đã bị lỗi thời, không còn được người ta theo nữa? Đức Thánh Cha trả lời cho vấn nạn này trong tập sách có tựa đề Bước qua ngưỡng cửa hy vọng. Ngài nói như sau. Đây là vấn đề sự đón nhận mà người ta dành cho giáo huấn của giáo hội trong thế giới hôm nay, nhất là trong lĩnh vực đạo đức và luân lý. Có người đã viết rằng trong vấn đề luân lý, nhất là luân lý tính dục, giáo hội và Đức Giáo Hoàng đối lập với khuynh hướng đang thắng thế trong thế giới thời nay, tức sự giải phóng về phong hóa. Và bởi vì thế giới đang chạy theo hướng này, cho nên người ta có ấn tượng là giáo hội đi thụt lùi, hoặc đúng hơn, thế giới đang xa rời giáo hội. Như thế, thế giới hôm nay xa rời Đức Giáo Hoàng và giáo hội. Đó là một ý kiến rất phổ biến, nhưng tôi chắc chắn đó là một ý kiến hoàn toàn không đúng. Thông điệp Veritatis Splendor, ánh rực rỡ của chân lý, chứng minh điều đó, mặc dù nội dung của thông điệp không trực tiếp liên quan đến đạo đức tính dục, nhưng nhắm vào sự đe dọa mà chủ nghĩa tương đối về luân lý đang đè nặng trên nền văn minh Tây Phương. Đức Phaolô Đệ Lục đã nhận thấy đe dọa này, và Ngài đã ý thức rằng bổn phận của Ngài là đấu tranh chống lại chủ nghĩa tương đối này, vì lợi ích chủ yếu của con người. Trong thông điệp Humanae Vitae, sự sống con người, Ngài đã đáp lại lời kêu gọi của Thánh Phaolô viết cho môn đệ là Timôthêu như sau. Con hãy công bố lời Chúa, hãy lên tiếng lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện. Sẽ tới thời gian người ta không chịu nghe lời giáo huấn vững chắc nữa. Phải chăng Thánh Phaolô Tông Đồ đã mô tả trước một cách đầy đủ về tình trạng hiện nay? Các phương tiện truyền thông đại chúng đã làm cho nhiều nhóm xã hội khác nhau có thói quen chỉ nghe những gì mơn trớn tai người nghe. Tình hình này sẽ trở nên xấu hơn nếu thay vì làm chứng nhân cho lời giáo huấn vững chắc, các nhà thần học và nhất là các nhà luân lý học lại trở thành những đồng lõa của các phương tiện truyền thông đại chúng. Tất nhiên lúc đó các phương tiện truyền thông này sẽ tha hồ phổ biến những học thuyết mới của các ông. Khi giáo lý chân thật không được quần chúng dễ dàng đón nhận, chúng ta không được phép tìm kiếm sự ưa thích của quần chúng bằng cái giá của những thích nghi dễ dãi. Trái lại, giáo hội phải nhìn thẳng vào vấn đề một cách không thoái thác, và trả lời cho câu hỏi, tôi phải làm gì tốt để được sự sống vĩnh cửu? Chúa Kitô đã cảnh cáo chúng ta, con đường dẫn tới ơn cứu độ thì hẹp và gồ ghề, chứ không phải con đường rộng thênh thang và trơn tru của sự dễ dãi. Chúng ta không có quyền bỏ rơi hoặc sửa đổi lời giáo huấn vững chắc. Vai trò của huấn quyền của giáo hội là lưu truyền lời giáo huấn vững chắc này cách toàn vẹn. Đó cũng là bổn phận của các nhà thần học, và nhất là của các nhà luân lý học. Họ có một trách nhiệm riêng biệt với tư cách là những cộng tác viên của giáo hội giảng dạy. Tất nhiên, những lời khiển trách của Chúa Giêsu vẫn giữ nguyên giá trị của chúng. Đó là khi chúa khiển trách các luật sĩ chỉ biết đặt những gánh nặng lên vai người ta, còn mình thì không bao giờ ghé vai vào. Tuy nhiên, cần phải xem đâu là gánh nặng hơn. Chân lý, dù là với những đòi hỏi có vẻ khó vác, hay là bóng dáng của chân lý với ảo tưởng của sự đúng đắn về luân lý. Thông điệp Veritatis Splendor, ánh rực rỡ của chân lý, giúp chúng ta đương đầu với song luận căn bản này. Một nỗi nghi hoặc mà các lương tâm ngày nay đã bắt đầu nhìn nhận rõ hơn là vào năm 1968, khi Đức Phaolô Đệ Lục công bố thông điệp sự sống con người. Có thật giáo hội đứng yên khi thế giới tiến xa không? Có thể khẳng định rằng, sự thế giới đua nhau chạy tới một sự tự do ngày càng lớn về phong hóa như thế, là không đảo lộn được chăng? Phải chăng những sự tin tưởng như thế không che giấu chủ nghĩa tương đối về cuộc đời, một chủ nghĩa rất tai hại cho con người? Chúng ta đừng có sai lầm nữa. Lợi hại của sự phá thai, cũng như lợi hại của việc ngừa thai, xét cho cùng, đó là chân lý về con người. Và xa rời chân lý này thì không bao giờ là một tiến bộ. Không thể coi sự tự do hóa các nền phong hóa là những biểu hiện của tiến bộ đạo đức. Đứng trước những xu hướng như thế, tất cả các vị chủ chăn của giáo hội, đặc biệt là Đức Giáo Hoàng, phải hết sức chú ý, đừng bao giờ bỏ qua lời truyền dạy vững vàng của Thánh Phaolô trong thư thứ hai gửi Timôthê như sau. Phần con, hãy thận trọng trong mọi sự, hãy cam chịu đau khổ, hãy lo loan báo tin mừng, hãy chu toàn tới cùng thừa tác vụ của mình. Niềm tin vào giáo hội hôm nay thì sao? Trong kinh tinh kính các tông đồ, cũng như trong kinh tinh kính Nicaea Constantinopoli, chúng ta khẳng định rằng, tôi tin kính giáo hội. Một cách nào đó, chúng ta đặt giáo hội ngang hàng với các mầu nhiệm về Chúa Ba Ngôi, về sự nhập thể và về ơn cứu chuộc. Tuy nhiên, như cha Đờ Lưu Bắc đã cho thấy, niềm tin vào giáo hội không có cùng một nghĩa với các mầu nhiệm vĩ đại về Thiên Chúa. Đúng thế, chúng ta không chỉ tin vào giáo hội, chúng ta còn kết thành giáo hội nữa. Theo công đồng, chúng ta có thể nói rằng chúng ta tin kính giáo hội như một mầu nhiệm, nhưng với tư cách là dân Thiên Chúa, chúng ta ý thức mình là giáo hội. Chúng ta là giáo hội với tư cách là những chi thể của cơ cấu phẩm trật của giáo hội, nhưng nhất là vì chúng ta tham dự vào ba sứ mạng của Chúa Kitô: sứ mạng ngôn sứ, sứ mạng tư tế và sứ mạng dương giả. Niềm tin của chúng ta nơi giáo hội đã được công đồng canh tân và đào sâu thêm một cách đầy ý nghĩa. Trong một thời gian dài, người ta đã nhấn mạnh về chiều kích định chế và phẩm trật của giáo hội, và đã phần nào quên rằng giáo hội chỉ tồn tại nhờ ân sủng, và với tư cách là dân của Thiên Chúa, giáo hội có bản chất đoàn sủng. Có thể nói rằng, qua lời giáo huấn của công đồng, niềm tin vào giáo hội đã được trình bày lại cho chúng ta như một sứ mạng. Cuộc canh tân của công đồng đã hướng nhiều nhất vào khía cạnh đặc biệt phong phú này của đức tin. Niềm tin vào giáo hội của công đồng Vaticano thứ hai dạy chúng ta, thúc đẩy chúng ta, hãy duyệt lại những sơ đồ quá cứng nhắc của chúng ta. Đó là những cách phân chia xưa kia, chẳng hạn như phân biệt giáo hội giảng dạy và giáo hội ngồi nghe. Những cách phân chia như thế phải được duyệt lại dưới ánh sáng của sự kiện là tất cả những ai đã chịu phép rửa đều tham dự vào sứ mạng ngôn sứ, sứ mạng tư tế và sứ mạng dương giả của Chúa Kitô, tùy theo chỗ đứng của mình trong giáo hội. Như vậy, vấn đề không phải chỉ là thay đổi những khái niệm, nhưng còn phải đổi mới trong thực hành, như tôi đã cố gắng trình bày trong tập nghiên cứu của tôi về tầm dốc của công đồng. Ở đây, Đức Thánh Cha nhắc đến tập sách mà Ngài xuất bản khi còn ở Ba Lan về công cuộc canh tân của công đồng. Bản dịch Pháp văn xuất bản tại Paris năm 1983. Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng một gặp gỡ thính cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới. Chúng ta sẽ còn nghe Đức Thánh Cha trả lời cho vấn nạn này. Phải chăng giáo huấn của giáo hội đã bị lỗi thời?
Quý vị và các bạn thân mến! Vừa rồi là Đặng Thế Dũng với mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Nói với giới trẻ do Mai An phụ trách.
Mến chào tất cả các bạn. Một người mẹ kia bị lâm bệnh nặng. Trong lúc thập tử nhất sinh, chỉ còn một phương thế duy nhất có thể hy vọng cứu sống bà, đó là tiến hành cuộc giải phẫu. Người mẹ chấp nhận cuộc giải phẫu là vì còn hy vọng sống cho cậu con trai. Khi người ta bắt đầu cuộc giải phẫu, bà mẹ yêu cầu cho con trai được chứng kiến giờ phút đau khổ của bà. Vào thời buổi chưa có thuốc tê mê, các bệnh nhân thường phải trải qua những cơn đau khủng khiếp. Mặc dù đau đớn vô cùng, người mẹ vẫn cứ cắn răng chịu đựng. Nhưng đến cuối giờ mổ, khi các y sĩ chạm đến gần tim, bà rùng mình kêu lên, "Lạy Chúa tôi." Chứng kiến cảnh đau đớn của người mẹ, người con trai không làm chủ được những cảm xúc. Anh ta đã buột miệng thốt lên những lời phàn nàn kêu trách xúc phạm đến Chúa. Bấy giờ, người mẹ liền nghiêm nghị bảo con. Con ơi, con hãy im đi. Con làm mẹ đau đớn hơn các bác sĩ này nhiều. Con đã sỉ nhục, đấng đã ban sức mạnh và an ủi mẹ. Nói xong, bà mẹ mở bàn tay ra và giơ cho mọi người xem một tượng thánh giá nhỏ bà đã nắm chặt trong tay suốt giờ mổ. Đó chính là thuốc tê mê đã xoa dịu cơn đau đớn của bà. Sau mấy tháng quằn quại trong đau đớn, người mẹ đã yên nghỉ trong Chúa. Trước khi lìa đời, bà đã trao lại cho cậu con trai tượng thánh giá và căn dặn. Con hãy giữ lấy tượng ảnh chuộc tội này. Đây sẽ là niềm an ủi của con. Các bạn thân mến, ngoài những thứ quà tặng vật chất được trả giá bằng tiền bạc, kết quả của hy sinh khó nhọc của cha mẹ, còn có những món quà tượng trưng rất cao quý mà không tiền bạc nào có thể đổi mua được. Chẳng hạn như tượng ảnh thánh giá mà người mẹ quả cảm đã trao tặng người con trai trước khi vĩnh biệt cõi trời trong mẩu chuyện trên đây. Chắc hẳn, mỗi gia đình đều có những món quà tượng trưng tương tự. Không hẳn phải là món quà đắt tiền, nhưng là món quà được quý trọng như một kho tàng, vì ý nghĩa sâu xa của nó đối với cả gia đình hay một cá nhân nào đó. Có thể là một bức ảnh chân dung nhỏ, một cái nhẫn, một sợi dây chuyền vàng, một quyển sách, một cây viết, hoặc bất cứ vật gì được mặc cho một giá trị và ý nghĩa đặc biệt, vì là biểu hiệu của tình thương. Cũng có thể là những bảo vật được trao tặng từ đời này qua đời khác, từ ông bà tổ tiên cho tới con cái cháu chắt. Đối với tuổi trẻ, có thể là món quà được trao tặng cách riêng do người mình thương mến trong một dịp đặc biệt nào đó, được trao tặng cách kín đáo hoặc cách công khai trước mặt những người thân trong gia đình, kèm theo những cử chỉ thân thương và lời giải thích về ý nghĩa của món quà tượng trưng ấy. Những món quà như thế sẽ trở nên biểu hiệu của tình thương và được khắc ghi trong tâm trí con cái suốt đời. Nhất là những khi gặp khó khăn, chán nản, món quà tượng trưng ấy sẽ gợi lại trong tâm trí con cái tất cả tình thương của cha mẹ, cũng như những kỷ niệm êm đẹp, đủ để hâm nóng và khơi dậy nghị lực mới. Hạnh phúc thay cho những thanh thiếu niên có được những món quà tượng trưng đượm thắm tình thương như thế. Tuy nhiên, cũng có những món quà mà hầu như không một thanh thiếu niên nào muốn nhận lãnh. Đó là những món quà được đặt tên là quà rộm, quà giả dối. Những món quà ấy không phải là biểu hiệu của tình thương, nhưng chỉ là để thay thế tình thương, hoặc là sự bù trừ cho tình thương bị thiếu vắng. Những món quà được trao tặng do những cha mẹ quá bận rộn với công ăn việc làm, thường hay vắng nhà, hoặc không thể dành thời giờ để nói với con cái bằng những thứ ngôn ngữ của tình yêu thương, chẳng hạn như một lời khích lệ an ủi, một sự tiếp xúc gần gũi, hoặc một cử chỉ phục vụ nhỏ bé, nhưng đượm ý nghĩa và tình thân thương. Chính vì ý thức được sự thiếu sót của mình, nên cha mẹ muốn bù trừ bằng những món quà, nhiều khi bằng những món quà rất đắt tiền, nhưng thực sự lại quá rẻ mạt vì trống rỗng tình thương. Tiếc thay, trong xã hội hưởng thụ ngày nay, nhất là tại các nước tân tiến giàu mạnh, những món quà rộm như thế càng ngày càng gia tăng và lan rộng trong nhiều gia đình. Không thiếu chi những cha mẹ quá lo lắng làm giàu, chẳng quan tâm gì tới con cái. Họ lầm tưởng rằng những quà cáp vật chất cũng đủ để lấp đầy sự thiếu vắng tình thương. Bên ngoài, tuy con cái đón nhận những món quà rộm ấy với lời cảm ơn, nhưng trong thâm trầm, lại coi thường những món quà tặng ấy, vì cái kho tình thương vẫn còn bị vơi cạn. Hiện tượng nói trên không chỉ gặp thấy nơi những gia đình, trong đó cha mẹ thường xuyên vắng nhà vì công ăn việc làm, nhưng cả khi cha mẹ thường xuyên sống với con cái dưới một mái nhà, nhưng lại bận rộn trăm công nghìn việc. Có thể họ rất giàu về tiền bạc, nhưng lại rất nghèo về thời giờ, và con cái phải chịu cảnh đói khát tình thương. Vì cha mẹ đi sớm khi con cái chưa thức dậy, về khuya khi con cái đã yên giấc ngủ. Con cái phải tự làm mọi việc, tự động nấu ăn, tự động tới trường. Chiều đến trở về với căn nhà trống rỗng, chẳng mấy khi được thấy sự hiền diện, gần gũi của cha mẹ. Trong những gia đình như thế, tuy con cái được mọi sự như lòng mong muốn, tiền bạc đầy túi, quà cáp đầy tủ, nhưng trái tim lại rỗng tuếch. Không lạ gì, con cái của họ thường bị hư hỏng, vì phải đi tìm những thứ bù trừ khác, chẳng hạn như bạn bè xấu, xì ke, ma túy, vân vân. Vậy để quà tặng, hoặc vật chất, hoặc tượng trưng, thực sự là món quà của tình thương, cần có những yếu tố nào? Trước hết, đừng quên rằng mục đích chính của quà tặng là truyền đạt tình thương. Vì thế, mỗi khi chọn trao tặng món quà nào cho con cái, cha mẹ nên tự hỏi xem món quà đó có là dấu chỉ của tình thương và có thể đem lại hiệu quả tốt cho sự phát triển của con cái hay chăng. Nếu thấy món quà sẽ nên dịp cho con cái sinh ra hư hỏng, trở nên vô trách nhiệm, chẳng hạn như tặng cho con vừa lên 18 tuổi chiếc xe Honda, để rồi chỉ biết lêu lỏng với bạn bè, bỏ bê việc học. Món quà như thế không còn là quà tặng của tình thương, nhưng chỉ là thứ quà rộm rất nguy hiểm nữa. Thứ đến, khi chọn quà, cha mẹ nên quan tâm đến sở thích và nhu cầu chính đáng của con cái, để món quà thực sự là hữu ích và góp phần vào sự tăng trưởng của con cái. Thay vì chỉ chọn món quà cha mẹ ưa thích, thỉnh thoảng cũng nên thăm dò xem con cái ưa thích món quà nào nữa. Dĩ nhiên, đó không phải là điều xấu hoặc quá đáng. Nên tránh trao tặng những món quà mà người khác phải đón nhận cách miễn cưỡng, vì lòng biết ơn, vì lễ phép, hoặc chỉ vì quý trọng ý muốn tốt của người tặng, chứ thực sự nó không có ý nghĩa hoặc hữu dụng đối với người nhận quà cả. Riêng về việc dùng tiền bạc làm quà tặng, không hẳn tiền bạc luôn là món quà hoặc là ngôn ngữ của tình thương. Đó là khi tiền bạc được trao tặng như kiểu phát lương, như số tiền túi tất nhiên phải có hàng tuần, hàng tháng vậy. Con cái chẳng phải vất vả khó nhọc gì, cũng chẳng hiểu gì về giá trị của tiền bạc cả. Để tiền bạc thực sự là món quà của tình thương, cha mẹ không nên cho con cái tiền bạc cách quá dễ dàng, muốn gì được đó. Nhưng nên khích lệ con cái tự kiếm ra tiền bằng những phương cách ngay thiện chính trực, hoặc bằng công việc làm của mình. Nhờ đó, con cái sẽ hiểu được giá trị của đồng tiền hơn. Khi con cái không thể tự mình kiếm ra tiền và cần phải nhờ đến quà tặng của cha mẹ, lúc đó, tiền bạc cần được trao tặng với mục đích rõ ràng, chẳng hạn như đóng tiền học phí, trả tiền nhà trọ, tiền ăn, tiền sách vở, v.v. Quà tặng bằng tiền bạc cũng cần được trao tặng một cách vị tha, không đòi điều kiện này, điều kiện nọ, ngoài mục đích duy nhất là vì lợi ích của con cái, và nên trao tặng trước sự hiện diện của người thân trong gia đình, như chứng tá của tình thương. Jerry, một thanh niên 20 tuổi, rất hãnh diện về chiếc xe Honda của cậu. Cậu thường nói với bạn bè, chiếc xe này là hoa trái những khó nhọc của ba tôi và của tôi nữa. Ba tôi làm thêm những giờ phụ trội, còn tôi qua việc giúp bàn cho một nhà hàng trong những ngày nghỉ cuối tuần. Cha con chúng tôi, mỗi người đóng góp một nửa.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Và các bạn thân mến, một học sinh vừa được nhận vào khoa tin học viễn thông của Trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội đã từng là người đi nhặt rác và giờ đây làm nghề bơm xe để kiếm tiền ăn học. Theo báo Tuổi Trẻ, người thanh niên tên là Đặng Minh Hùng, lớn lên trong một căn lều lụp xụp, bên trong chỉ đủ kê hai chiếc giường chõng tre và chiếc bàn học siêu vẹo tại xóm Dinh, xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây. Không biết mặt cha từ lúc chào đời. Từ nhỏ, Hùng đã phải lùng sục như con rái cá ngoài đồng, dưới sông, để mò từng con hến con cua cho mẹ kịp đi chợ đổi lấy từng cân gạo, rảnh khoai. Khi ốc, hến, tôm cá hiếm dần, Hùng cầm một chiếc túi nhựa ra bãi rác bới nhặt từ năm 10 tuổi cho đến ngày hôm nay. Ngày mưa rét cũng như nắng rát mặt, cậu bé mồ côi vẫn lùng sục khắp xó xỉnh, bới móc từng bãi rác để tìm những mẫu sắt vụn, cái chai, cái bị, vỏ bia hay những mảnh ni lông cũ đem bán lấy tiền. Cho đến năm lớp 9, chưa có xe đạp, cậu bé rạc chân đi bộ hàng ngày đến cả chục cây số. Đồng tiền có được từ việc nhặt rác, Hùng đưa cả cho mẹ đóng tiền thuế đất, đông gạo ăn hàng ngày, và cả cho học phí, tập vở và mua thuốc cho người mẹ ốm yếu, bệnh tật, mà vẫn phải ngồi vỉa hè với gánh rau. Lên lớp 10, thi vào trường trung học, cách nhà đến gần chục cây số. Hùng vẫn một buổi nhặt rác, một buổi lên lớp. Mỗi sáng, đạp xe đi học, lúc nào Hùng cũng kẹp theo đằng sau xe một chiếc bao tải, dây thun cùng cặp sách. Lên đến gần trường, Hùng vào nhà bạn bè hay người quen để gửi chiếc cặp sách. Sau đó đạp xe xuống tận các bãi rác ở thị xã Hà Đông. Đến giờ đi học, Hùng quay trở về ăn vội chiếc bánh mì, uống tạm hớp nước và ôm cặp sách đến lớp. Dù buổi đi nhặt rác, buổi đi học, vậy mà người học trò đầy nghị lực này không hề nghỉ học bao giờ. Thậm chí, Hùng còn là học sinh giỏi, đã đoạt giải ba trong cuộc thi vật lý trong toàn tỉnh Hà Tây. Trong góc tối của ngôi nhà tưởng chừng muốn sụp xuống ấy, Hùng ngơ ngác với những nỗi lo khi trở thành sinh viên với không biết bao nhiêu chi phí tại Hà Nội. Nhưng lo nhất đối với người sinh viên nghèo này chính là người mẹ bệnh tật không ai lo. Được tin Hùng là một trong hai người ở thôn Dinh không có tiền để nhập học, bà con lối xóm đã đi vận động mọi người trong xã và quyên góp được một ít. Còn mẹ Hùng thì làm đơn xin vay vốn quỹ xóa đói giảm nghèo của xã, nhưng không được chấp nhận vì không có khả năng trả lãi hàng tháng. Ngồi vỉa hè với gánh rau, mà cả vốn lẫn lãi, có lẽ chỉ được vài chục ngàn đồng. Người mẹ chảy nước mắt với nỗi lo cho cậu tân sinh viên của mình. Quý vị và các bạn thân mến, bên cạnh sức mạnh của ý chí muốn vươn lên của mẹ con người sinh viên nghèo trên đây, điều đáng khâm phục hơn chính là tấm lòng thanh bần của họ. Rách mà vẫn thơm. Trong một xã hội mà mọi chuẩn mực đạo đức đều bị đặt dưới lợi danh, sống được như Hùng và mẹ anh quả là anh hùng. Họ như muốn nhắc nhở cho các tín hữu Kitô về ý nghĩa đích thực của sự nghèo khó theo tin mừng. Đây là điều khoản đầu tiên trong bản hiến chương nước trời. Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó vì nước trời là của họ. Bên cạnh bao nỗi lo vì thiếu thốn, những người có tinh thần nghèo khó đích thực vẫn có niềm vui và sự hãnh diện vì giữ được đôi tay và tấm lòng thanh sạch trước những cạm bẫy của cuộc đời. Lạy mẹ mân côi, mẹ là người môn đệ đầu tiên của Chúa đã nêu cao nhân đức khó nghèo. Với tràn chuỗi mân côi mỗi ngày, chúng con xin dâng lên mẹ cuộc sống với bao vui buồn sướng khổ của chúng con. Xin mẹ cầu bầu và hướng dẫn chúng con để không vì một chút lợi danh và bả vinh hoa mà chúng con phải chối bỏ lương tâm để làm điều bất chính. Xin cầu cho chúng con luôn được trung thành với ơn nghĩa Chúa, khi nay và trong giờ sau hết.
Mẹ ơi, xin hãy thương con, những lời.
Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25m. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off.